Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, ngày 12 tháng 11, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Benin, bên Phi Châu. Tiếp đến sẽ có mục xã hội tuần qua. Sau cùng là Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Bị Đức 16 cám ơn và khích lệ hàng triệu người công giáo thiện nguyện, đang quảng đại và đều đặn góp phần vào sứ vụ bác ái của giáo hội trên toàn thế giới. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 11 tháng 11, dành cho 150 tham dự viên cuộc gặp gỡ những người thiện nguyện trong những ngày này tại Roma, do Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm tổ chức. Ngài nói, trong thời buổi bị khủng hoảng và bất định hiện nay, sự dấn thân của anh chị em là một lý do để tín thác, vì nó cho thấy lòng từ nhân tốt lành hiện hữu và đang gia tăng giữa chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến và đào sâu căn cội hoạt động thiện nguyện của các tín hữu công giáo. Ngài nói, công việc này không phải chỉ là do thiện chí, nó dựa trên kinh nghiệm bản thân về Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã phục vụ nhân loại. Chúa đã tự nguyện hiến mạng sống vì thiện ích của tất cả mọi người. Ơn Chúa Kitô giúp chúng ta khám phá nơi mình ước muốn liên đới và ơn gọi căn bản là yêu thương. Ơn thánh của Chúa kiện toàn, củng cố và thăng hóa ơn gọi ấy và làm cho chúng ta có thể phục vụ tha nhân mà không đòi công lao, sự mãn nguyện hoặc phần thưởng nào. Ở đây chúng ta thấy sự cao cả của ơn gọi con người, đó là phục vụ tha nhân với cùng một sự tự do và lòng quảng đại của Thiên Chúa. Vì thế chúng ta trở thành dụng cụ hữu hình của tình yêu Chúa trong một thế giới vẫn còn đang khao khát tình yêu ấy một cách sâu đậm, giữa nghèo đói, cô đơn, tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội và dốt nát như chúng ta đang thấy chung quanh chúng ta.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu công giáo thiện nguyện đừng nản chí vì không thể đáp ứng mọi nhu cầu, và Ngài cảnh giác rằng, chúng ta cũng không được rơi vào cám dỗ của các ý thức hệ, muốn thay đổi thế giới theo nhãn giới hoàn toàn là phàm nhân. Điều bé nhỏ mà chúng ta làm được để đáp ứng phần nào nhu cầu của con người, có thể là một hạt giống tốt, sẽ tăng trưởng và mang lại nhiều hoa trái. Đó là một dấu hiệu về sự hiện diện và yêu thương của Chúa Kitô, như cây trong Tin Mừng tăng trưởng mang lại bóng mát, sự bảo vệ và sức mạnh của những ai cần đến. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi tín hữu công giáo thiện nguyện đừng quên căn cội hoạt động của mình. Nó bắt nguồn từ mối quan tâm bảo tồn phẩm giá con người được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Ngài nói, nếu những căn cội thiêng liêng ấy bị phủ nhận hoặc lu mờ và tiêu chuẩn công tác của chúng ta hoàn toàn theo lợi ích, thì điều làm cho hoạt động của anh chị em khác với các dịch vụ khác có nguy cơ bị mất đi và gây thiệt hại cho toàn thể xã hội.
Washington, các giám mục bang Maryland, Hoa Kỳ kêu gọi các tín hữu công giáo và mọi người thiện chí bảo vệ tự do tôn giáo tại bang này, vốn được coi là nơi khai sinh tự do tôn giáo tại Mỹ. Trong tuyên ngôn công bố ngày 9 tháng 11 vừa qua với tựa đề Thánh Thiên Nhất Trong Mọi Tài Sản, Tự Do Tôn Giáo và Dân Chúng tại Maryland, các giám mục thuộc ba giáo phận ở bang này tố giác rằng những toan tính giới hạn tự do của cá nhân và của các tổ chức vì tín ngưỡng tôn giáo hoặc xác tín luân lý của họ đang gia tăng tại bang Maryland này và nhiều nơi ở Mỹ. Tự do tôn giáo vốn là một quyền bắt nguồn từ phẩm giá con người và được điều khoản đầu tiên của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ, đang bị hao mòn một cách âm thầm và tinh vi. các giám mục cũng khẳng định rằng tự do tôn giáo là vấn đề dân quyền quan trọng nhất thời nay. Tuyên ngôn là một lời nhắc nhở về vai trò dân quyền này đã thi hành trong lịch sử chúng ta và sự cần thiết phải tiếp tục nuôi dưỡng và bảo vệ. Năm 1634, khu định cư Maryland được thành lập trên các nguyên tắc tự do tôn giáo và được cô đọng trong luật năm 1649 về sự bao dung của bang Maryland. Chúng ta phải đề cao vai trò có 102 của bang chúng ta trong việc bảo tồn và thăng tiến nguyên tắc căn bản này của chính quyền. Các giám mục liệt kê một loạt những đe dọa tự do tôn giáo hiện nay, trong đó có toan tính kiểm soát lập trường của các trung tâm bênh vực sự sống, vì các trung tâm này không ủng hộ phá thai. Những toan tính khác nhắm giới hạn quyền tự do lương tâm của các nhân viên và các cơ sở y tế chống lại phá thai. Các nhà thương công giáo bị tấn công vì hành động theo luân lý công giáo. Các giám mục đặc biệt tố giác quy luật do Bộ Y tế Mỹ ban hành buộc các bảo hiểm tư nhân về sức khỏe cũng phải trả tiền cho những vụ làm tuyệt đường sinh sản và kiểm soát sinh sản, kể cả việc trả tiền viên thuốc ngày hôm sau và các thuốc phá thai. Ngoài ra, dự luật công nhận đồng phái bị bác bỏ năm nay nhưng sẽ được tái đệ trình vào năm tới với sự ủng hộ của Thống đốc Martin O'Malley, người công giáo thuộc đảng Dân Chủ.
Bonn, Đức cha Ludwig Sick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ, ca ngợi đức tin mạnh mẽ, lòng can đảm và hy vọng của các tín hữu Kitô tại Iran. Đức Tổng Giám mục đến thăm Iraq kể từ ngày 8 tháng 11 vừa qua và dừng lại tại các thành phố Tehran, Shiraz, Isfahan và Qom. Cùng đi với Đức Tổng Giám mục có một phái đoàn công giáo Đức với mục đích bày tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô tại Iran. Thứ Bảy, ngày hôm nay, 12 tháng 11, phái đoàn sẽ gặp gỡ các vị đại diện cao cấp về thần học Hồi giáo. Trong cuộc viếng thăm, phái đoàn công giáo Đức sẽ gặp ba vị giám mục công giáo cũng như Đức Sứ Thần Tòa Thánh. Thông báo của Hội đồng Giám mục Đức cho biết cuộc viếng thăm của phái đoàn cũng có mục đích đạt được một cái nhìn chính xác về các cộng đoàn Kitô tại Iran. Tuy có chỗ đứng trong xã hội nước này, nhưng các giáo hội Kitô vẫn phải tìm cách khắc phục nhiều vấn đề. Số tín hữu Kitô tại Iran tiếp tục giảm sút vì có nhiều người tìm cách di cư ra nước ngoài. Và vì chính sách hạn chế tôn giáo do chế độ tôn giáo và nhà nước lẫn lộn nhau. 99% dân Iran là tín đồ Hồi giáo, trong số này 91% thuộc hệ phái Hồi giáo Shiite. Có 130.000 người là tín hữu Kitô, tương đương với 0,2% dân số toàn quốc. Trong số này có 14.000 tín hữu Công giáo, phần lớn là những người di cư từ các nước khác. Từ năm 1967, Tòa Thánh có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ và sứ thần với Iran.
Minsk, thứ Bảy hôm nay, 12 tháng 11, Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, sẽ lên đường viếng thăm Cộng hòa Bạch Nga, cũng gọi là Belarus, theo lời mời của Giáo hội Chính thống địa phương. Chủ nhật ngày mai, Đức Hồng Y sẽ dự và thuyết trình tại hội nghị kéo dài 3 ngày của Giáo hội Chính thống về việc đối thoại với công giáo. Cùng ngày đó, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận thủ đô Minsk của công giáo. Trong số các thuyết trình viên tại hội nghị vừa nói, cũng có Đức Tổng giám mục Filare của Chính thống Bạch Nga, Đức Tổng giám mục Kondrujevich của công giáo và Tổng linh mục Dmitry Sinomenko, Tổng thư ký Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Từ lâu, Đức Tổng giám mục Filare của Chính thống giáo ở Minsk vẫn dấn thân trong phong trào đại kết Kitô. Ngày 27 tháng 10 vừa qua, Ngài đã tham dự cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo về hòa bình tại Assisi theo lời mời của Đức Thánh Cha.
Vienna, Đức cha Basile George Camusta thuộc Tòa Thượng phụ Công giáo Syria bên Liban tố giác rằng các tín hữu Kitô tại Iraq tiếp tục bị nhà nước sách nhiễu và kỳ thị. Cho đến tháng 3 năm nay, Đức cha Camusta là tổng giám mục giáo phận Mosul ở miền Bắc Iraq. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Áo Carpress truyền thông đi hôm qua, 11 tháng 11, Đức cha Camusta cho biết các đảng cầm quyền tại Iraq chịu ảnh hưởng nặng của trào lưu Duy Hồi giáo. họ đặt ra những luật lệ gây thiệt thòi cho các tín hữu Kitô và gia tăng áp lực nhằm thúc đẩy họ rời bỏ Iraq. Hiện nay, các tín hữu Kitô tiếp tục rời bỏ nước này. Tại Iraq, các tín hữu Kitô sống trong lo sợ, họ mất mọi tài sản, kể cả đất đai, và chính phủ không làm gì để ngăn chặn hoặc điều tra về các vụ khủng bố, tấn công các tín hữu Kitô và các thánh đường. Theo Đức cha Camusha, trong tình trạng như thế, cần có áp lực của quốc tế, nhất là Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ. Khi ký kết các hiệp định với Iraq, các nước này không nên chỉ để ý tới khía cạnh kinh tế, nhưng cần quan tâm đến những vấn đề nhân quyền nữa. Vấn đề lớn nhất hiện nay vẫn là tình trạng thiếu an ninh. Trước cuộc xâm lăng của Hoa Kỳ và đồng minh, người ta có thể di chuyển ngày đêm tại Iraq trong an ninh, nhưng ngày nay không còn như vậy nữa. Đức cha cho biết giữa các tín hữu Kitô với nhau cũng có vấn đề. Hiện thời chỉ có 5 đại biểu Kitô trong Quốc hội Iraq, nhưng họ cũng không nói chung một tiếng nói với nhau.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng Hà Thanh Bình suy niệm lời Chúa.
Tin mừng theo Thánh Matthew. Có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng của mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh 5 yến, lấy số tiền ấy mà đi làm ăn buôn bán, và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến, gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh được 1 yến, thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ của các đầy tớ ấy đến thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói, "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây." Ông chủ nói với người ấy, "Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành. Trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh." Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói, "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây." Ông chủ nói với người ấy, "Khá lắm, hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành. Trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh." Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói, "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải. Vì thế tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy." Ông chủ đáp, "Hỡi tên đầy tớ tồi tệ và biến nhát, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải, thì đáng lý ngươi phải gửi số bạc của ta cho các chủ ngân hàng, để khi ta đến, ta thu hồi cả vốn lẫn lời chứ. Vậy, các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cả cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tăm tối bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng." Thiên Chúa đã không ban cho mọi người những tài năng ngang nhau, và Ngài cũng không đòi mọi người phải trả lại như nhau. Thiên Chúa đã định liệu những phần khác nhau cho những người khác nhau, để họ làm phong phú cuộc sống tùy theo những gì mà họ đã nhận được. Ngài không muốn trao cho con người một thành phẩm, nhưng Ngài trao cho con người những phương tiện để chính họ phải dấn thân, cùng chung tay xây dựng cuộc sống này và cuộc sống mai sau. bởi Chúa muốn con người cộng tác vào công trình của Ngài, nên Ngài chúc lành cho họ và công việc họ làm. Vì thế, Ngài không ngại nói với người chôn giấu nén bạc của mình là đầy tớ tồi tệ và biến nhát. Cuộc sống hiện tại của con người đang hướng đến cuộc sống đời sau, nhưng việc nhìn đến cuộc sống đời sau không cho phép con người quên cuộc sống hiện tại. Với ân huệ mà Thiên Chúa ban cho mỗi người, không ai được tự cho phép mình chôn giấu những ân huệ ấy dù là nhỏ nhất. Vì nếu chôn giấu nó đi, thì chẳng khác nào coi thường ân huệ đó và coi thường cả người ban ân huệ đó. Việc sử dụng ân huệ của Thiên Chúa không được cân đo bằng hiệu quả, nhưng trước hết phải nhắc đến con tim và lòng nhiệt thành. Chúa không đòi người lãnh hai nén phải làm được năm nén như người đã lãnh năm nén, nhưng Chúa nhìn đến sự nhanh nhẹn và sẵn sàng của họ. Có một người rất hăng say với công việc nhà Chúa, nhưng sau một tai nạn, ông đã gần như phải nằm tại chỗ. Trong 5 năm trời, ông không thể chấp nhận được điều đó. Ông cứ trách Chúa và hỏi, tại sao Ngài lại để ông như thế, trong khi ông đã phục vụ Chúa hết lòng và hết cả cuộc sống của ông? Nhưng dần dần Chúa đã cho ông nhận ra một ân huệ mới, một nén bạc mới mà Chúa trao. Ông nói rằng, trước đây Chúa đã sai tôi đi, bây giờ Chúa sai tôi nằm. Từ đó ông lại thấy mình có một sứ mạng mới. Ông sẵn sàng dạy giáo lý cho những anh chị em tân tòng, dạy giáo lý cho những cặp hôn phối và chia sẻ về Chúa cho những ai đến với ông. Qua việc này, ông lại thấy Chúa mời ông tiếp tục làm việc, dù là đi như trước đây hay là nằm như hiện tại. Ông nhận ra rằng, trước đây ông chỉ lo chạy làm điều này điều kia mà không có thời gian để chia sẻ với người khác về Chúa. Bây giờ thì ông có đủ thời gian để chia sẻ những gì ông đã nhận được từ Chúa, sắc tín của ông về Chúa, và nhất là tương quan của ông với Chúa. Nén bạc lại tiếp tục được sinh lợi. Trở lại với bài tin mừng, người lãnh một nén đã chôn giấu nén bạc của mình đi, lại còn trách ông chủ là người hà khắc. Không ít người cũng thích mình trở nên một người như thế. Họ thích chê đủ điều, chỉ trích cách hành xử của người khác, không đồng ý với những ý tưởng chung. Nhưng khi được hỏi về sáng kiến riêng của họ, hay họ đã và sẽ làm gì, thì chính họ lại tìm cách tránh né. Phải chăng mẫu người này ít nhiều cũng có nơi chúng ta? Lạy Chúa, xin ban cho con lòng hăng say của Chúa, để con không chê ít những nén bạc nhỏ bé con nhận được, nhưng làm cho nó sinh lợi tùy khả năng mà Chúa ban cho con. Xin cho con biết cậy trông vào Chúa, để con không sợ vốn của mình quá ít, nhưng biết rằng Chúa chẳng để điều ít trở nên vô dụng. Xin cho con làm việc bây giờ mà lòng vẫn hướng về tương lai, để con được cùng hưởng niềm vui của Chúa.
Tiếp tục chương trình, Trọng Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Benin, bên Phi Châu.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần tới đây từ ngày 18 đến 20 tháng 11, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 lại lên đường viếng thăm Phi Châu lần thứ hai. Ngài đến nước Benin để viếng thăm và công bố tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 đã nhóm tại Roma hồi tháng 10 năm 2009. Benin là một nước bé nhỏ ở miền Tây Phi Châu và thuộc hàng nghèo nhất, không có gì ảnh hưởng trên trường quốc tế. Tuy nhiên, 150 năm Kitô giáo tại đây với một căn tính đa chủng tộc, đa tín ngưỡng, cũng như cuộc đấu tranh của nhân dân nước này cho công bằng xã hội, khiến cho Benin trở thành một diễn đàn lý tưởng cho sứ điệp mà Đức Thánh Cha muốn phổ biến trong cuộc viếng thăm này. Trong 3 ngày, Ngài sẽ có 10 bài diễn văn qua 16 biến cố tại Benin, phần lớn diễn ra tại thủ đô Cotonou, nhưng Ngài cũng viếng thăm thành phố Ouidah ở miền ven biển. cao điểm trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là thánh lễ ngày cử hành sáng Chủ nhật 20 tháng 11 tại sân vận động ở thủ đô Cotonou để công bố tông huấn đúc kết thành quả của công nghị giám mục Phi Châu kỳ 2 với đề tài Giáo hội tại Phi Châu phục vụ hòa giải công lý và hòa bình. Trong sứ điệp gửi cộng đồng dân Chúa vào cuối khóa họp đó, các nghị phụ đã kêu gọi hoán cải tinh thần và cải tổ xã hội, kiến tạo một trật tự thế giới công bằng hơn, đồng thời thúc giục các nhà chính trị công giáo tham nhũng ở Phi Châu hãy thống hối hoặc từ chức nhân danh công ích. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã từng kêu gọi một số điều ưu tiên cho giáo hội tại Phi Châu. Khi bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục năm 2009, Ngài nói, nếu giáo hội muốn thay đổi tâm trí người dân tại đại lục này, thì chính giáo hội phải nêu gương về sự hiệp nhất và loại trừ mọi chia rẽ về chủng tộc, ngôn ngữ và văn hóa. Điều này cũng được áp dụng đặc biệt cho nước Benin với hơn 40 nhóm chủng tộc khác nhau. Nói chung thì họ sống hòa hợp, nhưng thỉnh thoảng cũng bị những căng thẳng, kể cả trong giáo hội công giáo. Chẳng hạn, mùa xuân năm nay đã có sự chống đối công khai của một số lãnh tụ thổ dân khi Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm Đức Cha Augustine Obiora Akubeze thuộc bộ lạc Igbo làm Tổng Giám mục Giáo phận thành phố Benin. Theo các vị lãnh đạo công giáo, nước Benin được hưởng một bầu không khí liên tôn yên ổn và có sự cộng tác với nhau, tránh được nạn bạo lực thường xảy ra giữa tín hữu Kitô và Hồi giáo như trường hợp nước Nigeria láng giềng. Trong số gần 9 triệu dân cư tại Benin, có 42% là Kitô hữu và 24% là người Hồi giáo. Phần còn lại là những người theo đạo Voodoo và các tôn giáo cổ truyền của Phi Châu. Một trong những điều mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thường nhấn mạnh là các tín hữu Kitô Phi Châu cần loại bỏ những hủ tục truyền thống trái ngược với tin mừng. Chẳng hạn, trong bài huấn dụ dành cho các giám mục Angola hồi tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô hãy chống lại thói tục tẩy chay hoặc là sát hại những người bị các phù thủy lên án. Tại nước Benin, chế độ đa thê bị luật pháp chính thức nghiêm cấm, nhưng mà trong thực tế thì vẫn còn kéo dài. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha sẽ nhấn mạnh về giáo huấn Kitô liên quan đến hôn nhân. Một điểm khá có thể được Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong cuộc viếng thăm đó là số tín hữu công giáo tại Phi Châu đã gia tăng gấp đôi trong triều đại 27 năm của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II. Đức Thánh Cha đương kim thường tìm cách củng cố kết quả tích cực này dưới thời vị tiền nhiệm bằng cách đẩy mạnh việc giáo dục về tôn giáo như một yếu tố cơ bản để có một đức tin vững mạnh. Và cũng như nhiều nước Phi Châu khác, Benin được dồi dào ơn gọi linh mục và tu sĩ. Đức Thánh Cha thường kêu gọi các giám mục cảm tạ Chúa vì hồng ân này, nhưng đồng thời Ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải tuyển chọn kỹ lưỡng và huấn luyện chu đáo cho các ứng sinh linh mục và tu sĩ. Vấn đề công bằng xã hội chắc chắn cũng sẽ là điểm được Đức Thánh Cha đặc biệt đề cập đến trong tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Phi Châu và các bài diễn văn của Ngài tại Benin. Trong công nghị giám mục đó, Ngài cũng đã từng nói về những đau khổ kinh khủng do nạn nghèo đói, bệnh tật, sự cưỡng bách phải di cư và những xung đột xã hội gây ra. Ngài nói, giáo hội cần liên kết việc truyền giảng tin mừng với sự thăng tiến công bằng xã hội. Giáo hội cần cổ võ một sự hoàn cầu hóa tiến tới một kiểu mẫu kinh tế bao gồm mọi người, mưu ích cho mọi người, thay vì chỉ làm cho những người giàu được giàu thêm.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe một xã hội tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mục xã hội hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số tin tức về thảm trạng của các công nhân Ấn Độ di dân tại các nước Ả Rập. Hàng chục ngàn công xưởng của các xí nghiệp Hồng Kông tại Hoa Lục có nguy cơ sắp bị đóng cửa. Thế giới có thêm 70 triệu người đói. Sau cùng là cuộc sống 14 triệu dân ở vùng hồ Urmia, Tây Bắc Iran bị đe dọa vì hồ này sẽ biến mất. Hiện nay có hơn 1 triệu người Ấn Độ sống và làm việc tại các nước vùng vịnh, trong số đó có nhiều người bị bóc lột hoặc phải sống trong những hoàn cảnh như nô lệ và không có giấy tờ. Theo một phóng sự mới đây của đài truyền hình Ả Rập Al Jazeera, mỗi năm có hàng ngàn công nhân di dân bị coi là mất tích sau khi thị thực cư trú của họ hết hạn. Nhiều khi những người chủ tịch thu hộ chiếu và bảo buộc các công nhân ấy phải làm việc bí mật, làm việc lậu và không có thể trở về quê hương nữa. Họ có nguy cơ bị chính quyền tại các nước Ả Rập đó bắt giữ. Từ 11 năm nay, Rafael Ravuter, một người Ấn Độ thuộc bang Kerala, sản xuất một tuần một chương trình bằng tiếng Malayalam địa phương, nhưng cũng được trình chiếu trên các đài truyền hình ở các nước vùng vịnh, với tựa đề Pravasi Lokam, nghĩa là thế giới của người di dân. Chương trình này kể lại và tố giác tình trạng trầm trọng của những công nhân di dân Ấn Độ tại các nước Ả Rập, nhưng nhất là để giúp các gia đình tái liên lạc với những người thân. Với thời gian, chương trình này trở thành một điểm hẹn cho hàng triệu người di dân gốc bang Kerala sinh sống và làm việc tại các nước Kuwait, Ả Rập Saudi, Qatar, Bahrain, Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập và Oman. Phần lớn các câu chuyện kể về những người chồng hoặc con trai bị mất tích khi đi làm việc tại các nước Ả Rập. Trong 30 năm trời, làn sóng nam giới di dân đến từ Nam Ấn đã để lại hàng triệu bà vợ lẻ loi ở quê hương và họ được gọi là những bà vợ vùng vịnh. Các bà thường xuyên phải chăm sóc con cái và hoàn toàn tùy thuộc số tiền mà người chồng gửi về nhà. Và trong trường hợp những người chồng ấy bị mất tích thì các bà vợ chẳng còn biết hỏi ai.
Trong số các câu chuyện thương tâm ấy, nổi bật là vụ ông Govindan Gopalakrishnan bị mất tích cách đây 23 năm. Năm 1983, ông này rời bang Kerala và đến nước Bahrain để làm việc như một thợ mộc. Nhưng khi đến nơi, ông khám phá thực tế và phải làm việc như một người giúp việc trong một gia đình. Sau 2 năm bóc lột, người chủ nhà trốn mất, mang theo hộ chiếu của ông Govindan, và thế là ông này trở thành một người di dân không giấy tờ. Để sống còn, ông ta tìm được việc làm trong một trại nuôi lạc đà ở giữa sa mạc. Nhưng 2 năm sau, người chủ cũ tố cáo ông Govindan và ông bị vào tù. Người chủ mới thu xếp với chính quyền và đưa ông về lại trại nuôi lạc đà. Trong nhiều năm trời, ông phải làm việc quần quật với đồng lương ít ỏi, đến độ chẳng còn gì để gửi về hoặc tiếp xúc với gia đình ở Ấn Độ. Một hôm, ông Govindan xin phép trở về nước một thời gian, nhưng lúc đó, ông mới khám phá thấy rằng suốt trong thời gian ấy, người chủ không hề trả tiền lệ phí gia hạn thị thực và bỏ túi số tiền rút từ đồng lương ít ỏi của ông Govindan. Năm 2006, khi được 60 tuổi, ông không còn đủ sức để làm việc nữa và người chủ trả tự do cho ông. Chính trong thời gian đó, phái viên của chương trình Pravasi Lokam tìm thấy ông Govindan và giúp ông liên hệ với gia đình. Sau khoảng 5 năm trời, mới đây gia đình ông Govindan thương lượng được với chính quyền Bahrain và nhờ được sự giúp đỡ của cộng đoàn người Ấn ở nước này, họ quyên góp được 4.370 Mỹ Kim cần thiết để trả tiền phạt vì đã không gia hạn thị thực cư trú trong nhiều năm trời. Các bạn hữu của ông Govindan và khán thính giả của chương trình Thế giới người di dân đang quyên góp tiền bạc để trả tiền vé máy bay hồi hương cho ông. Trong 11 năm qua, với 11 phái viên ở vùng Vịnh điều tra về những vụ mất tích, chương trình truyền hình này đã trình chiếu hơn 1.300 vụ, nhưng chỉ giúp đoàn tụ được 320 gia đình vì những hạn chế hiện nay tại các nước Hồi giáo.
Các xí nghiệp tại Hồng Kông hiện có 50.000 công xưởng tại Hoa Lục, nhưng do tình trạng khủng hoảng kinh tế hiện nay trên thế giới, hơn 1/3 các công xưởng ấy có nguy cơ bị đóng cửa trước lễ Giáng sinh tới đây. Đơn đặt hàng từ Mỹ và Liên hiệp châu Âu gửi đến các xí nghiệp đó bị giảm từ 5-30% tùy theo lĩnh vực, kể từ giữa năm nay đến quý đầu năm 2012. Ông Stanley Lau, Phó Chủ tịch Cơ quan Thăng tiến Công nghệ Hồng Kông, giải thích rằng tình trạng trầm trọng thêm vì giá nguyên liệu và lương công nhân viên tăng 20% so với năm ngoái. Ngoài ra, ngày 1 tháng 1 tới đây phải xét lại lương tối thiểu cho công nhân, với mức gia tăng dự kiến từ 18-20% vì nạn lạm phát kỷ lục trong năm nay. Theo ông Lau, trong tình trạng đó không thể tiên đoán được khi nào thị trường phục hồi. Vì thế, nhiều xí nghiệp có thể bị đóng cửa để tránh tình trạng lộ lạ quá nhiều. Như thế, sẽ có hàng triệu công nhân viên di dân như đã xảy ra trong vụ khủng hoảng tài chính hồi năm 2008-2009, với hàng ngàn công xưởng tại vùng Châu Giang bị đóng cửa. Ông Lau cũng nói rằng hiện giờ nhiều xí nghiệp Hồng Kông đang xin chính quyền địa phương cho phép ngưng tăng lương trong một thời gian, trong khi chờ đợi xem thị trường có tiến triển như thế nào. Nhưng nhiều chuyên gia nhận xét rằng giá trị của đồng lương đã bị thương tổn nhiều vì nạn lạm phát và vì giá các nhu yếu phẩm gia tăng gấp đôi như thịt và các lương thực khác. Ngoài ra, mức xuất khẩu cũng không có hy vọng gia tăng, xét vì cuộc khủng hoảng trầm trọng vì nợ nần nước ngoài của các nước Liên hiệp Âu Châu là những nước buôn bán nhiều nhất với Trung Quốc.
Hồi đầu tuần này, Quỹ Nhi đồng gọi tắt là UNICEF của Liên hiệp quốc đã lên tiếng báo động và kêu gọi cộng đồng quốc tế tài trợ chương trình cung cấp lương thực cho trẻ em tại Bắc Hàn, nơi có hàng triệu người, nhất là các trẻ em, phụ nữ đang có thai và những người mới sinh con đang bị suy dinh dưỡng. Trong thông cáo, ông Biraya, đại diện tổ chức UNICEF đặc trách về Bắc Hàn, nói rằng nếu ngân khoản tài trợ không tới và nếu chúng tôi không thể duy trì các chương trình chữa trị cho các trẻ em bị suy dinh dưỡng trầm trọng, thì các em sẽ phải chịu những hậu quả không thể hồi lại đối với sự tăng trưởng và khả năng phát triển của các em. Ông cũng nói rằng UNICEF đang cần cấp thiết 20 triệu 400 ngàn Mỹ Kim, nhưng cho đến nay chỉ mới nhận được 4 triệu 600 ngàn Mỹ Kim. Các tổ chức khác hoạt động tại Bắc Hàn cũng bị thiếu ngân khoản như vậy. Một trẻ em dưới 5 tuổi ở Bắc Hàn đã phải chịu tình trạng suy dinh dưỡng, có thể làm cho em chậm lớn và khả năng tri thức bị chậm phát triển. Theo cuộc thăm dò hồi tháng 12 năm ngoái, 88.400 trẻ em Bắc Hàn ăn không đủ no và bị coi là có nguy cơ suy dinh dưỡng trầm trọng. Theo phát ngôn viên của tổ chức UNICEF, mỗi năm có 11.400 trẻ em Bắc Hàn chết trước khi tròn 5 tuổi, và gần 28% phụ nữ Bắc Hàn ở lứa tuổi từ 15 đến 49 bị suy dinh dưỡng.
Cùng liên quan tới nạn thiếu lương thực, ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, cho biết vì giá cả lương thực gia tăng mới đây, có thêm 70 triệu người trên thế giới lâm vào tình trạng nghèo đói cùng cực. Mặc dù thế giới sản xuất đủ lương thực cho tất cả mọi người, nhưng hiện nay vẫn có hơn 1 tỷ người bị đói. Tuyên bố tại New York, ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng cho biết hơn 80 triệu người đã lâm vào tình trạng nghèo đói trong năm 2007 và 2008 vì giá cả lương thực gia tăng. Nay với việc tăng giá mới đây, lại có thể 70 triệu người phải chung số phận như thế. Đối với những người nghèo nhất trên thế giới, họ phải chi tới 80% lợi tức để mua thực phẩm, và điều này có hậu quả thê thảm. Ông Ban Ki-moon nhắc lại rằng tháng 11 này, dân số thế giới vượt quá mức 7 tỷ người. Thế giới có đủ kiến thức và tài nguyên để chấm dứt nạn đói. Chúng ta có các phương tiện để bảo vệ những người nghèo nhất tránh được những hậu quả của nạn tăng giá thực phẩm. Vì thế, ông kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị của các nước giàu và các nước nghèo đầu tư năng lực và tài nguyên vào cuộc chiến chống lại đói. Chỉ như thế, những mục tiêu phát triển Liên Hiệp Quốc đã đề ra hồi đầu ngàn năm mới có thể đạt được mục tiêu bài trừ nghèo đói. Giới nông dân nhỏ cần được nâng đỡ hơn và cần có hệ thống an ninh để bảo vệ những người túng thiếu nhất. Ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng nhắc nhớ rằng hơn 13 triệu người tại vùng sừng bên phía châu hiện đang phải chịu nạn hạn hán trầm trọng nhất kể từ hơn 60 năm nay. Tại nhiều vùng ở miền nam Somalia, nạn đói đang ở mức trầm trọng.
Nạn hạn hán kéo dài tại vùng sừng ở phía châu làm cho hàng triệu người bị lâm vào cảnh nghèo đói. Một hiện tượng tương tự cũng có thể đe dọa sinh mạng của 14 triệu người tại vùng hồ Urumi, mạng Tây Bắc Iran, giáp giới với nước Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan. Đây là hồ lớn nhất tại Trung Đông và là lưu vực nước muối rộng thứ ba trên thế giới. Từ vài năm nay, diện tích hồ này ngày càng thu hẹp và cho đến nay đã bị mất 60% trên tổng số 5 triệu cây số vuông vì nước bị bốc hơi và vì sự khai thác các nhánh sông dẫn vào hồ này. Theo các chuyên gia, trong vòng vài năm nữa, hồ này có thể bị khô cạn, bó buộc hơn 14 triệu người phải di tản đi nơi khác. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan sợ số dân đó tràn qua nước mình nên đã kêu gọi nhà cầm quyền Iran đề ra biện pháp để giảm bớt tình trạng sa mạc hóa trong vùng đó.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca, bài ca yêu thương.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cảm ơn và khích lệ hàng triệu người Công giáo Thiền nguyện đang quảng đại và điều đành góp phần vào sứ vụ bác ái của giáo hội trên thế giới. Vienna, Đức Cha Basile George Camusa thuộc Tòa Thượng Phụ Công giáo Syri bên Liban tố giác rằng các tín hữu Kitô tại Iraq tiếp tục bị nhà nước sách nhiễu và kỳ thị. Bonn, Đức Cha Ludwig Tổng giám mục giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ, ca ngợi đức tin mạnh mẽ, lòng can đảm và hy vọng của các tín hữu Kitô tại Iran.